như trong đời sống hàng ngày. Ví dụ mình đang đi bình thường, thong thả, hay tự nhiên thấy đằng xa xa có một cái người quen mà lâu ngày không gặp, cái mình mà cái người đó lâu cả 20 năm, 30 năm thân thiết mà không có gặp, bây giờ tình cờ gặp thì mình sẽ ra sao? Mình bươn bả, mình bước nhanh tới bất kể gì hết, cái đụng lung tung, có nghĩa là lúc đó không thấy ai nữa, chỉ thấy cái người trước mặt mà mình muốn tới thôi. Mà cái khi mà mình đi tự nhiên thì mình có đụng như vậy không? Hoặc là chúng ta chạy xe, đi xe từ đây về Sài Gòn, chiếc xe nó đang chạy bình thường, cái đôi khi có những cái vụ giằng khắc á, cái xe chạy mà chúng ta ngồi trên xe có rung không thưa đại chúng? Cái khi mà xe bình thường thì không sao, mà khi cái người tài xế trên xe mà có một cái chủ ý muốn giằng khắc, hoặc là muốn có người muốn chạy đua giữa xe này với xe kia nữa, thì rất dễ xảy ra tai nạn, phải không ạ? À? Và mình ngồi trên xe thì mình chỉ có niệm Phật thôi chứ không biết làm sao nữa. Cái khi mà đi tự nhiên, hoặc là khi chiếc xe chạy tự nhiên, gọi là bình thường. Còn cái lúc mà phóng xe chạy thiệt nhanh, hoặc là lúc mà mình đi gấp để tới gặp người quen, thì cái đó là cái không bình thường. Thì mình thấy khi mà bình thường thì nó đàng hoàng ổn định, còn khi không bình thường thì nó sẽ có nhiều vấn đề không ổn. Mà mình ai cũng muốn ổn định đàng hoàng hết. Và trên đường tu, chữ tâm bình thường mình nghe rất quen, đó chính là đạo. Thành ra hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu thêm về cái chỗ bình thường này. Trước khi nói về bình thường thì mình nói cái không bình thường trước, để hiểu sao gọi là không bình thường. Tại vì tất cả chúng ta ở đây đều thấy là mình rất là bình thường, phải không? Tỉnh táo, đàng hoàng, có gì đâu mà không bình thường. Nhưng mà có phải là trong đời sống của mình đôi khi mình cũng có hơi căng thẳng, phải không? Hoặc có những cái việc lo âu, suy nghĩ, hoặc là đôi khi có những cái trầm uất buồn phiền, hoặc là có những cái vui mừng quá, kích động quá, cũng như có người bị stress chẳng hạn. Thì những cái đó chúng ta trong đây có từng trải qua không? Có lẽ là ai cũng có, nhưng mà mình không hề thấy đó là không bình thường. Mình chấp nhận tự nhiên. Nhưng mà thử tưởng tượng, nếu cái trạng thái đó, hoặc căng thẳng, lo âu, phiền muộn v.v. mà nó kéo dài từ tháng này qua tháng khác, thì chúng ta có trở thành bệnh không? Như vậy, bây giờ xác nhận lại đó là bình thường hay không bình thường. Vì vậy, nhiều người mà làm việc nhiều á, nhất là ở Tây Phương, người ta làm việc rất là tập trung, rất là căng thẳng, thì luôn luôn họ phải có cái nghỉ cuối tuần, cái weekend để cho nó thư thả trở lại. Còn mình nếu có điều kiện thì nghỉ hè, hoặc là lúc nào đó mà căng thẳng quá thì mình có đi chơi không? Mình cũng phải đi chơi một vòng, hoặc là quý vị đi tới chùa tập thiền vân vân, cũng là những cái cách trả lại cái bình thường yên ả cho tâm của mình. Sẽ có người trong chúng ta, nhất là những vị trẻ, sẽ nói là nhưng mà cái đời sống nó vẫn phải vậy thôi, chứ nếu mà nó cứ đều một nhịp thì chán chết, nó phải có lúc này lúc kia mới vui. Thì người trẻ họ sẽ nói như vậy. Và có người họ còn thích tạo những cái trò chơi, hoặc là cái gì có những cái cảm giác mạnh. Trong những cái khu vui chơi ấy, chúng ta sẽ thấy có những cái trò chơi mà chỉ có thanh niên trẻ mới dám chơi thôi, tạo những cái cảm giác sợ hãi, kích động trong người vân vân. Thì chúng ta thấy khi mà bên trong nó có những cái trống rỗng thì người ta lại càng đi kiếm những cái bên ngoài để lấp đầy cái khoảng trống đó. Mà Nếu mình không có gì để quay về thì mình sẽ không biết, và mình cứ nghĩ đó là tự nhiên thôi. Có một dịp cái cô đi về Sài Gòn trong cái mùa bóng đá, và cái năm đó cách đây chắc cũng là 4 năm thì tổ chức không biết Việt Nam mình sao đó rồi thắng. Và đêm hôm đó đứng trên lầu nhìn xuống thì thấy là người ta chạy ngoài đường mà la hét. Nếu mà bằng con mắt bình thường tỉnh táo thì mình thấy mấy người đó rất giống khùng, nhưng mà với họ thì họ thấy là họ vừa mới thắng trận bóng đá xong, và họ la, họ hét, họ phóng xe chạy quá kìm trên đường. Và đêm đó thì cũng có một vài cái tai nạn xảy ra vân vân. Thì những cái đó trong đời sống mình thấy những cái náo động đó nó tạo cho tâm mình một cái cảm giác thích thú, thỏa mãn tạm thời, nhưng mà nó không thể lâu bền được, và nó sẽ để lại một cái cảm trạng trống rỗng hơn nữa, hoặc là chán nản về sau. Trong cái số báo Văn hóa Phật giáo ở đâu gần đây có một bài phỏng vấn một ca sĩ rất nổi tiếng, thì anh đó trả lời là sau những cái buổi trình diễn sôi động, trở về lại trong phòng thì thấy rất là trống rỗng, tới nỗi mà sợ cái khoảng trống một mình vô cùng. Thì chúng ta thấy tâm mình nó có một cái dao động như là dao động lắc của quả đồng hồ, của cái quả lắc đồng hồ, là hễ bên này nó lắc qua thì nó sẽ trả về lại bên này. Chúng ta càng xôn xao phóng ngoại bên ngoài như thế này thì nó sẽ trả lại một cái chán nản trống rỗng bên trong. Đó là một vài cái không bình thường trong đời sống mà nếu mình không có nhìn trở lại thì mình sẽ không thấy. Còn có một cái không bình thường khác rất dễ thấy, đó là khi tâm của mình bị tham sân chi phối, nhất là tâm sân, phải không ạ? Có một cái ông bố, ông đang chăm sóc cái chiếc xe mới toanh, rất là xịn, ổng mới mua. Thì đôi khi mà ổng đang lau chùi ở đằng phía trước thì cái thằng bé con 2-3 tuổi nhỏ đằng sau á, nó chơi đằng sau, và vì ông đang sửa đồ gì đó thì sẵn một cái búa, sẵn một cái que hay cái gì đó không biết, thì nó mới, hay là cái gì đó, nó mới đánh vô trong cái chiếc xe. Thì ông này nghe tiếng hết hồn chạy ra thì thấy xe nó đã móp một cái chỗ ở đằng sau. Thì mấy người mà cưng xe hơi á, mà xe hơi móp là họ rất là bực bội. Cho nên ngay đó ông giận quá, ông la lên một tiếng, rồi sẵn trên tay ông đang cầm một cái búa, cái ông ấy đắm vô trong, khẽ vô trong cái tay đó. Trong cái cơn giận thì cái khẽ của ông nó đưa tới một cái hậu quả là đứt phân 2 cái ngón tay của thằng bé. Máu ra, là lúc mà ông thấy máu ra, thằng bé ré lên, ông hết hồn, ẩm nó lên, đưa đi cấp cứu. Sau đó, khi trở về nhà, băng bó cái tay xong rồi, ông ẩm cái đứa bé trong tay, thì nó mới nói: "Ba ơi ba, con xin lỗi ba." Có lẽ thằng này phải là mấy tuổi là nó mới biết nói như vậy. "Con xin lỗi ba là con đã làm hư cái xe đẹp của ba. Con không có dám như vậy nữa. Nhưng mà thưa ba, rồi thì mấy cái ngón tay của con tới bao lâu nó mới mọc trở lại?" Ông này ông không trả lời được.